Xin thân ái kính chào tất cả các anh em đến với lớp học đời sống sung mãn. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta những lời quý báu trong lời của Đức Chúa Trời để trang bị cho chúng ta trong những ngày cuối cùng này. Vì chúng ta đang đối diện với một thế giới đầy hỗn loạn, đầy chết chóc và đầy tai họa. Nhưng mà chúng ta là những người của Đức Chúa Trời, là con của sự sáng và sự sống. Ngài muốn chúng ta hiểu biết và ở trong sự che phủ của Ngài, ở trong sự gìn giữ của Ngài. Và qua loạt bài này Chúa cũng trang bị cho chúng ta, vì chắc chắn khi những cái tai họa nó đến như vậy, thì Chúa của chúng ta cũng sẽ làm những cái điều lớn và lạ giữa những kỹ năng đề và khó khăn đó để biến nó trở nên nguồn phước hạnh. Và Ngài đang trang bị con cái của Đức Chúa Trời để được bước vào trong cái mùa gặt lớn và những cái mùa gặt. Và quý vị thấy không phải là gặt lúa mà gặt những linh hồn hư mất, những người đang bị những cái điều khốn khổ trên thế giới này, và họ đang cần Chúa của chúng ta, họ đang cần Đức Chúa Trời quyền năng để đến và giúp đỡ họ. Và chúng ta cảm ơn Chúa, qua loạt bài của Abraham, chúng ta học được rất là nhiều điều ích lợi để trang bị đời sống của chúng ta. Không những chúng ta tin Chúa, đi nhà thờ hay là chúng ta đọc kinh thánh hay là hiểu Chúa, mà chúng ta còn bước được vào để hưởng cơ nghiệp của Ngài. Và qua bài học của Abraham, chúng ta thấy được những cái điều kiện mà Chúa muốn cho chúng ta học tập để cho chúng ta hiểu về Chúa của chúng ta như thế nào và làm sao được liên kết với Ngài ở trong sự vinh hiển của Ngài, giống như đời sống của Abraham. Ông Abraham, ông bước ở trong sự vinh hiển của Chúa vì cớ ông luôn luôn gần với Ngài, ông nhận ra Ngài và ông thư chuyện với Ngài như một người bạn. Cho nên đây là điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn trên cuộc đời của chúng ta, và chính Đức Chúa Giêsu Ngài cũng gọi chúng ta là bạn hữu của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được. Và nếu quý vị nào chưa có nghe được trọn cả bài thì xin Chúa giúp cho chúng ta để nghe được từ bài 1 cho đến bài cuối. Chúng ta sẽ học những cái bài sắp tới, và xin Chúa cho chúng ta để nắm được những cái nguyên tắc này, và cuộc đời chúng ta chắc chắn là sẽ được phước. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người rất là thích để được nghe tiếng của Chúa hay là muốn được Chúa bày tỏ, thì đây là những cái nền tảng căn bản để cho chúng ta học và nghe tiếng Chúa và chúng ta không bị sai lạc. Vì thực sự nghe được tiếng của Chúa không phải là do người khác huấn luyện mình, nhưng mà do cái mối thông công mật thiết của chúng ta với Đức Chúa Trời, thì Ngài bắt đầu Ngài phán cho chúng ta qua lời của Chúa, hay là Ngài phán chúng ta bằng nhiều cách như Ngài đã bày tỏ qua lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta thấy ông Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn 21-22 vừa rồi, chúng ta đã học được cái cách Chúa cho ông đứa con, và sau đó ông dâng lại đứa con đó cho Chúa một cách rất là nghiêm túc, một cách rất là kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả những cái gì ân tứ Ngài sẽ đổ xuống cho chúng ta, Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta, thì chúng ta cũng biết cách để dâng lại cho Chúa một cách rất là nghiêm túc và kính sợ Ngài, giống như đời sống của ông Abraham. Và bây giờ chúng ta sẽ coi trong bài học của chúng ta trong Sáng Thế Ký đoạn 24. Tôi lấy cái chủ đề là cưới vợ cho con hay là thêm người vào để hưởng cơ nghiệp. Trong câu ghi nhớ của chúng ta, Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14, chứ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng, sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng. Mục đích của bài học này sẽ cho chúng ta thấy, hãy phó đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy cho chúng ta. Và qua cái bài học này, chúng ta sẽ học được rất là nhiều điều về sự lựa chọn của Chúa, về Rebecca là người Chúa lựa chọn để trở nên vợ của Isaac, hay là người Chúa lựa chọn để được bước vào trong cơ nghiệp của Chúa. Và chúng ta cũng học được đầy tớ của ông Abraham, hay là học được những cái gương tốt của ông Abraham, hay là vấn đề của Isaac. Cho nên tất cả những điều đó nó nằm trong bài học này, và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta nắm bắt được cho mình. Bây giờ chúng ta coi cái thời điểm mà ông Abraham kiếm vợ cho con trai của mình ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24. Nếu ai có bài học, chúng ta mở bài học. Nếu không có, chúng ta sẽ mở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 và chúng ta sẽ theo dõi bài học. Và Abraham đã già, tuổi đã cao, trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. Qua cái câu kinh thánh này, chúng ta thấy rằng Chúa Ngài ban phước cho ông Abraham rất là nhiều. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 14, khi Abraham được cháu mình bị quân giặc bắt bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện sanh đẻ nơi nhà mình và đuổi theo các vua đó đến đất Đan. Qua câu kinh thánh này chúng ta thấy rất là đông người ở trong nhà của ông Abraham hay ở trong trại của ông Abraham. Nội gia nhân không là 318 gia nhân, đó là những người trai trẻ để đi đánh trận. Chưa kể là vợ và con của họ, những người sanh đẻ, cho nên ông Abraham rất là có nhiều tôi tớ, bò, lừa hay là súc vật ở trong cái trại của ông hay trong cái vùng đất của ông. Vậy qua câu Sáng Thế Ký đoạn 23 câu 5, dân họ hết đáp rằng, lạy Chúa, xin hãy nghe chúng tôi, giữa chúng tôi, Chúa tức là một quân trưởng. Cái chữ quân trưởng trong các bản dịch khác nó là vương hầu hay là người quyền quý của Đức Chúa Trời. Cho nên ông có một cái sự tôn trọng của những người chung quanh ở đó, và Chúa nâng đời sống của Abraham lên rất là nhiều. Chúa hứa ngày ban phước cho ông, ngày binh vực ông, ngày giải cứu ông, và tất cả những cái điều mà Chúa đã hứa trước khi ông ra khỏi quê hương của ông, Ngài đã làm thành điều đó trong cuộc đời của ông Abraham. Cho nên chúng ta cũng vậy, khi chúng ta bằng lòng từ bỏ những cái gì mà chúng ta ưa thích, từ bỏ quê hương, những cái gì mà liên quan hay là bà con với mình mà thuộc về thế giới cũ, chúng ta bước đi với Ngài thì Ngài cũng sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Ngài như lời Ngài đã hứa. Và chúng ta sẽ coi ông Abraham, ông nhờ người kiếm vợ cho con của ông. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 2, Abraham nói cùng người đệ tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài mà rằng, xin hãy đặt tay lên đùi ta. Ở đây chúng ta thấy coi ông Abraham, ông chọn một người uy tín ở trong gia đình của ông. Và đây là một đệ tớ, quý vị thấy cái phân đoạn kinh thánh này không ghi tên cái đệ tớ này. Và có thể ông là Eliezer, là cái người mà đã nhắc trong những cái bài trước, nhưng mà trong cái phân đoạn này không ghi tên của ông. Và đây cũng là một trong những cái điều mà Chúa dạy dỗ trên đời sống của chúng ta, để chúng ta biết rằng chúng ta không cần tên tuổi, nhưng mà khi Đức Chúa Trời Ngài sử dụng chúng ta, Ngài tin tưởng chúng ta, thì chúng ta cũng có thể làm những công việc lớn mà Chúa dành cho chúng ta, giống như người đệ tớ này. Và đây cái người đệ tớ này có quyền quản trị các gia tài. Ở trong Châm Ngôn đoạn 25 câu 13, sứ giả trung tín với người sai đi giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt, vì người bổ sức linh hồn của chủ mình, hay là người phấn khởi hay là hài lòng chủ mình. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 1, vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như là đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 20, vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ. Và đây chúng ta thấy được một cái điều là mỗi một chúng ta là đầy tớ trung tín của Ngài, là người quản trị các ơn thiêng liêng của Ngài, các sự mầu nhiệm của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được cái địa vị của mình là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ coi cái thái độ của cái người tôi tớ này đối với chủ của mình như thế nào. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 45, ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ, phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết, chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Cho nên ở đây Chúa cũng cảnh báo cho chúng ta về đầy tớ không trung tín. Và chúng ta thấy trong cái đời sống của Abraham có hai đầy tớ, đó là người đầy tớ này và bà Aga cũng là đầy tớ. Nhưng mà khi bà Aga, bà đã được mang thai, bà được bà chủ đưa cho để làm hầu, và khi bà thấy mình kết quả hơn bà chủ thì bà liền khinh bà chủ của mình. Cho nên chúng ta thấy hai hình ảnh chúng ta học ở đây, và chúng ta có quyền để chọn cái hình ảnh nào để chúng ta bước đi. Và nếu chúng ta là đầy tớ gian ác thì Chúa Ngài sẽ có cách để trừng trị chúng ta hay là xử phạt chúng ta, Và Ngài không muốn điều đó, cho nên Ngài dùng lời của Ngài để cảnh báo cho chúng ta. Vậy chúng ta tất cả, dù chúng ta là người có ơn cỡ nào, thì tất cả chúng ta chỉ là đầy tớ trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trung tín trong việc nhỏ. Vì khi chúng ta trung tín trong việc nhỏ, Ngài sẽ đặt chúng ta coi sóc cả gia tài, giống như ông Abraham. Ông đã đặt ông Eliezer trở nên người để quản trị, hay trở nên người để thế cho ông ở tại trong trại của ông. Cho nên Chúa Ngài cũng muốn đời sống của chúng ta là người mà Chúa tin tưởng, chúng ta trung tín trong việc nhỏ, trung tín trong sự đọc kinh thánh, trung tín trong sự dâng hiến, trung tín trong đời sống cá nhân, trong những cuộc nói chuyện, bất cả những điều gì Ngài nhìn thấy chúng ta, rồi Ngài đặt chúng ta để chúng ta trở nên người coi sóc nhiều tại trên đất này cũng như trong cõi đời đời. Vì Chúa thưởng cho những người đầy tớ trung tín, và chúng ta thấy cái người đầy tớ này là một trong những người đầy tớ được tin cậy, vì cớ ông đã có những cái đạo đức hay là có một cái đời sống để ông Abraham tin cậy và nhờ để cưới vợ cho con của mình. Bây giờ chúng ta coi cái tiêu chuẩn của ông Abraham để cưới vợ cho Isaac như thế nào. Thứ nhất là không cưới người Canaan. Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 3, và ta biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của trời và đất mà thề rằng ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái Canaan, tức là giữa dân ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái điều mà ông Abraham đặt cái tiêu chuẩn, tại sao ông không cưới ở tại Canaan mà ông biểu hãy về quê hương của ông. Trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 4, nhưng hãy đi về quê hương ta và trong vòng bà con ta cưới một người vợ cho Isaac con trai ta. Bây giờ chúng ta coi hai cái dân tộc. Một là dân tộc của ông Abraham. Theo như Giô-sê đoạn 24 câu 15 thì ông Giô-sê nói rằng nếu chẳng thích cho các ngươi phụng sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ các ngươi, nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Trước khi ông Abraham được Chúa kêu gọi, ông ở trong quê hương của ông thì quê hương của ông là những người thờ tà thần. Và bây giờ ở trong tại Canaan cũng họ thờ tà thần. Thì bây giờ tại sao ông Abraham lại muốn về cưới vợ cho con ở nơi quê hương hơn là những người ở tại xứ mà ông đang cư ngụ? Ở đây khi tôi được cái sự giúp đỡ của Chúa, tôi thấy được một điều, đó là dân Canaan đang ở trong cái tiến trình bị hủy diệt. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 16, đến đời thứ tư dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy dậy. Khi dân Amorit phạm tội và họ đang ở trong cái tiến trình bị hủy diệt, khi dân Sen đến đời thứ tư họ trở lại và họ đánh, họ chiếm và họ tiêu diệt dân Amorit, dân Canaan. Nhưng mà ở tại quê hương của ông Abraham thì qua những cái bài học chúng ta thấy rằng Ngài kêu gọi, Ngài lựa chọn ông Abraham, thì bây giờ Ngài lại muốn có nhiều người trong dòng dõi của Abraham được dự phần trong cơ nghiệp của Ngài. Chúng ta sẽ coi cái bài này về Rebecca, và trong những cái bài kế tiếp chúng ta thấy rằng Ngài bắt đầu Ngài cứu những người ở trong dòng dõi của ông Abraham. Cho nên đây cũng là một trong những cái để cho chúng ta biết là chúng ta ở giữa thế gian, nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian, cho nên chúng ta không cưới những cái gì thuộc về thế gian này. Nhưng mà dòng dõi của chúng ta, con cái của chúng ta dâng họ lên cho Chúa, chúng ta cầu nguyện cho họ, Ngài có một chương trình để cứu những người đó để bước được vào trong cơ nghiệp của Ngài giống như gia đình của ông Abraham. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 5, người đệ tớ thưa rằng, có lẽ người con gái không khứng theo tôi về xứ này, vậy có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng? Abraham nói rằng hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó. Ở đây chúng ta coi trong Hebrew đoạn 11 câu 15, ví thử họ đã tưởng nếu đến một nơi quê hương mà mình đã từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài có sắm sửa cho họ một thành. Họ khi họ tưởng, có nghĩa là nếu họ còn nhớ đó, đến cái quê hương cũ của họ đó, thì họ cũng trở lại. Nhưng trái lại, có nghĩa là họ không có ham mến cái quê hương cũ đó, mà họ ham mến một quê hương mà họ đang đi tới. Cho nên Chúa Ngài rất là vui thích, để làm Đức Chúa Trời của họ và Ngài sắm sẵn cho họ một thành tốt hơn, đó là quê hương trên trời. Khi này ông Abraham, ông không muốn con của ông trở về cái chỗ mà ông đã đi ra, nhưng mà con trai của ông sẽ là người thừa kế của ông. Khi nên ông muốn một người từ cái quê nhà của ông, là những người mà ông biết họ, là những người mà thuộc về dòng dõi của ông, được dự phần vào trong cái lời hứa của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta, để cho chúng ta thấy được điều chúng ta không thuộc về thế gian này, chúng ta ở trong thế gian này. Nhưng mà chỉ trong cái thời điểm Ngài muốn sử dụng chúng ta, và khi xong, chúng ta sẽ đi đến một quê hương tốt hơn mà Chúa dành cho chúng ta ở trên trời. Và chúng ta coi cái cách của ông Abraham, ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 7. Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên trời là đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này. Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước người, và nơi đó ngươi hãy cưới một người vợ cho con trai ta. Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mất lời của ta biểu ngươi thề, mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chỗ đó. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 8, Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng của lễ thiêu rồi hai cho con đồng đi. Quý vị thấy ở đây, ông dùng cái chữ chính Đức Chúa Trời. Và bây giờ một lần nữa, ông nói là chính Ngài sẽ sai thiên sứ. Ông có một lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời hoàn toàn. Và một cái điểm mạnh nổi bật của Abraham đó là tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và ông đã đi với Chúa và ông kinh nghiệm được những cái điều mà những người khác chưa kinh nghiệm được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có lòng tin cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn. Tin cậy về sự sống, sự chết của con mình. Tin cậy nơi Chúa về sự cưới vợ cho con hay là tương lai của con cái của mình. Và ở đây ông nói là thiên sứ sẽ đi trước. Chúng ta thấy đây cũng là một trong những cái điều mà Chúa giao cho chúng ta để đem nhiều người vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người được Chúa sai đi. Chúa Giê-xu nói là Ngài, Đức Chúa Trời sai Ngài thế nào, Ngài cũng sai chúng ta thế đó. Và Ngài sai chúng ta đi, thì Ngài ban quyền năng của Ngài, Ngài ban các thiên sứ của Ngài để đi và giúp đỡ cho chúng ta, để cho chúng ta hoàn thành cái công việc mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa, và ngày hôm nay chúng ta có Đức Thánh Linh của Ngài, để Đức Thánh Linh của Ngài, Ngài vận hành trong chúng ta, Ngài ban ơn cho chúng ta, Ngài làm việc trong chúng ta, với chúng ta và qua chúng ta. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa. Ở trong Phục Truyền đoạn 23 câu 20, đây này ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị. Ở trong Hebrew đoạn 1 câu 14, các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng được cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Cho nên Đức Chúa Trời có các thiên sứ của Ngài đi để giúp đỡ chúng ta. Nhiều khi chúng ta không thấy được điều đó, nhưng mà thiên sứ của Ngài luôn luôn vây quanh chúng ta. Mà thiên sứ chỉ làm việc khi chúng ta hướng về Ngài, nhờ cậy nơi Ngài, hay là đi trong ý muốn của Ngài, đi trong sự cứu rỗi của Ngài, thì các thiên sứ của Ngài sẽ hành động và giúp đỡ chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều này, là thiên sứ của Ngài luôn luôn ở với chúng ta. Và nhiều khi nhiều thiên sứ đóng trại chung quanh chúng ta, bảo vệ chúng ta, gìn giữ chúng ta nữa. Cho nên có rất là nhiều thiên sứ để phục vụ chúng ta. Nên xin Chúa cho chúng ta biết cách để cộng tác với các thiên sứ của Ngài. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của cái người đầy tớ này. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 9, đoạn người đầy tớ để tay lên đùi Abraham chủ mình và thề làm theo y như lời đã dặn biểu. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 5, hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi tìm kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý Đức Chúa Trời, hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Chúng ta thấy ông đầy tớ này, ông có một cái thái độ rất là nghiêm túc với chủ của mình. Ông nói rằng ông sẽ làm như lời người dặn biểu. Và ông Phaolô cũng khuyên chúng ta là chúng ta cũng nên là những tôi tớ kính sợ Đức Chúa Trời. Vì ngày hôm nay rất là dễ chúng ta nói mình là tôi tớ của Chúa, nhưng mà khi những người Chúa đặt họ là những người lãnh đạo trên đời sống của chúng ta cũng học tập để vâng lời Chúa qua các đầy tớ của Ngài hay là qua các lãnh đạo của Ngài. Và chúng ta đã học những cái bài đó trong đời sống của Samuel, đời sống ông David cũng vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người đầy tớ làm đẹp lòng chủ của chúng ta trên trời qua những người ở trên đất này. Và khi mà ông nhận cái mệnh lệnh này, ông lên đường. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 10 đoạn, người đầy tớ bắt 10 con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mesopotamia đến thành của Naco. Ở đây chúng ta sẽ thấy được là người đầy tớ này, ông không có chần chừ, ông không có trình trệ, ông có một cái thái độ rất là hăng hái và tích cực để vâng lời chủ. Và đây là một trong những điều Chúa cũng muốn cho chúng ta đối với công việc nhà của Ngài. Vì Chúa Ngài sẽ trở lại rất là sớm, chúng ta không biết khi nào. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy chúng ta không có một thái độ tích cực, một thái độ sẵn sàng để phụng sự Đức Chúa Trời như điều Ngài mong muốn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một kế hoạch rõ ràng, cầu nguyện để Chúa cứu những người xung quanh chúng ta và chúng ta sẵn sàng đi ra trong sự dẫn dắt của Chúa để chúng ta làm công việc của Ngài giống như người đầy tớ này. Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 11, người cho lạc đà nằm quỳ gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên mồ kiến kia vào buổi chiều đến giờ của những con gái đi ra xách nước. Quý vị coi cái thái độ của người đầy tớ này, ông không có vội vàng. Mà ông ở ngoài thành, ông đến một cái giếng và ông chờ những cô con gái ra xách nước. Quý vị thấy tại sao ông không đi ra chợ, tại sao ông không đi vào thành, tại sao ông không có phải đi đến một chỗ khác để ông đi kiếm một người con gái, nhưng mà ông đến nơi chỗ xách nước. Vì ở đây ông là một con người rất là trung thành với chủ. Ông là một người phục vụ. Khi nên ông đến chỗ mà ông muốn thấy cái tâm tình của người phục vụ và đi múc nước để đưa cho người khác. Khi nên Chúa cũng đang tìm kiếm những con người sẵn sàng đem cái nguồn nước sống của Chúa đến cho những người khác, đem cái tâm tình của mình là một tâm tình phục vụ tôi tớ giống như Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy người đầy tớ này, ông rất là có lòng để tin cậy nơi Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 12, người nói rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi ơi, xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm và hãy làm ơn cho chủ Abraham tôi. Ông kêu cầu Chúa, Chúa trả lời ông. Ông nhờ cậy nơi Chúa, ông không bị hổ thẹn. Khi nên chúng ta thấy trong cái công việc chúng ta đi ra giảng tin lành, công việc chúng ta đem người khác, xin Chúa cho chúng ta có một sự nhờ cậy Chúa, có một cái sự bình an, yên nghỉ, nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời hơn là với cái tính cách vội vàng, với tính cách mà chúng ta làm trước Chúa hay là làm sau Chúa. Nhưng mà đây là một trong những bài học để Chúa trang bị cho chúng ta, vì chúng ta là những tôi tớ của Đức Chúa Trời. Và trong Jeremiah đoạn 33 câu 3, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Và chúng ta sẽ coi cái cách mà Chúa bày tỏ cho ông đi tới này. Trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 13, này tôi đứng gần bên giếng này, các con gái của dân trong thành sẽ đi ra xách nước. Xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vậy, xin nàng hãy nghiêng bình cho tôi uống nhờ hớp nước. Mà nàng trả lời rằng, hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa, là chính người mà Chúa đã định cho Isaac, kẻ tôi tớ Ngài, và nhờ đó tôi biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy. Thi Thiên 86 câu 17, xin Chúa ra một dấu hiệu chỉ về ơn Chúa đối cùng tôi, hầu cho kẻ ghét tôi được thấy dấu ấy và hổ thẹn, vì Đức Giê-hô-va ơi, chính Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi. Cho nên ông David, ông tìm kiếm dấu hiệu của Chúa, và ở đây chúng ta thấy người đầy tớ này cũng tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài, tìm kiếm dấu hiệu. Ông đứng và ông chờ để Chúa làm. Và chúng ta thấy Chúa đã nhận lời cầu nguyện của ông. Sáng Thế Ký 24 câu 15, người đầy tớ chưa dứt lời, này nàng Rebecca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Betuel. Betuel là con trai của Minca, vợ của Naco, em trai của Abraham. Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng trinh, chưa gả cho ai. nàng xuống giếng nhận đầy bình nước rồi trở lên. Đầy tớ bèn chạy lại trước mặt nàng và nói rằng, xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. Nàng đáp rằng, thưa chúa, hãy uống đi. Rồi nàng lật đật đỡ bình xuống tay và cho người uống. Khi đỡ cho người uống cho xong, nàng lại tiếp rằng, tôi sẽ xách cho mấy con lạc đà chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi. Nàng lật đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy các lạc đà cùng uống. Quý vị thấy cái tâm tình của bà Rebecca, bà rất là nhiệt tình phục vụ không những người mà phục vụ những lạc đà và đi với ông đầy tớ này, có những cái đầy tớ khác nữa. Bà rất là nhiệt tình trong sự phục vụ, và đây là một trong những cái điều Ngài mong muốn trong đời sống của chúng ta. Chúa cứu chúng ta để phục vụ, chứ không phải Chúa cứu chúng ta để ngồi đó chờ hay là mong muốn người ta chăm sóc, mong muốn người ta o bế mình hay là giúp đỡ mình khi mà mình đã trưởng thành. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người được cứu để phục sự Chúa, được cứu để làm lành, để làm những công việc mà Chúa dành cho chúng ta. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta. Và đây chúng ta thấy khi ông đầy tớ này chưa dứt lời là việc nó đã xảy ra. Quý vị có bao giờ kinh nghiệm là mình vừa mới cầu nguyện có Chúa trả lời không? Vì cớ sao? Vì cớ thiên sứ của Đức Chúa Trời đã hành động trước khi chúng ta cầu nguyện. Và ở đây chúng ta thấy ông Abraham, ông đã cầu nguyện, ông đã tin cậy, ông đã dâng cái điều này cho Chúa, cho nên thiên sứ của Ngài vận hành. Cho nên quý vị muốn những cái điều phước hạnh xảy ra cho con cái của chúng ta, xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, hãy có một sự trang bị trong sự cầu nguyện của ngày hôm nay để Chúa Ngài chuẩn bị cho chúng ta những bước kế tiếp. Và qua điều này chúng ta thấy được rằng ông đầy tớ này rất là vui mừng vì thấy cái điều mà Chúa đã làm. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 21, còn người làm thinh mà nhìn nàng để cho biết Đức Giê-hô-va làm thành công việc của mình đi đây hay chăng. Khi lạc đà vừa thôi uống, người đầy tớ bèn lấy một khoanh vàng nặng nửa xiếc lơ và đôi xuyến nặng 10 xiếc lơ mà nói rằng, nàng là con ai? Xin nói cho tôi biết, trong nhà cha nàng có chỗ nào cho tôi ở nghỉ ban đêm chăng? Nàng đáp rằng, tôi là con gái của Bê-tu-en, cháu nội của Minh-ca và Na-cô. Rồi lại nói, nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ và cũng có chỗ để cho ở nghỉ nữa. Vì thế Đức Chúa Trời Ngài đã chuẩn bị cho ông đầy tớ này. Và chúng ta coi cái thái độ của ông khi ông nhìn thấy những cái điều đang diễn tiến về cái sự nhậm lời của Chúa. Ông ngồi và làm thinh. Ông nhìn để cho biết Chúa có làm trọn cái điều này hay không. Quý vị thấy nhiều khi chúng ta không chịu làm thinh, chúng ta rất là vội vàng. Mặc dù chúng ta cầu nguyện, chúng ta thấy Chúa trả lời là chúng ta quá là phấn khởi, cho nên chúng ta đẩy giọt tới một bước trước khi chúng ta chờ để Chúa làm những bước kế tiếp. Ở trong Esai đoạn 30 câu 15, vả Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy, các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Chúng ta thấy chúng ta bị vấp nơi chỗ này rất là nhiều, chúng ta rất là vội vàng, chúng ta nóng nảy, chúng ta quá nhanh nhẹn đi, cho nên chúng ta đánh mất cái sự yên nghỉ mà Chúa dành cho chúng ta. Và cái người đầy tớ này có sự yên nghỉ của Chúa. Và đây cũng là một trong những cái mà Chúa muốn cho chúng ta. Khi chúng ta hầu việc Chúa, quý vị muốn cho cuộc đời hầu việc Chúa được phước, chúng ta tập yên nghỉ để Ngài hành động qua chúng ta, hơn là chúng ta vội vàng để hành động trước ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta gặp rất là nhiều sự khó khăn. Ở trong Sự Ký Nhì đoạn 20 câu 17, trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến. Hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem, thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Cho nên Chúa Ngài luôn luôn muốn dân sự của Chúa đứng để nhìn xem, bình tĩnh, yên nghỉ, bình an để nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời làm. Và xin Chúa đặt linh của sự yên nghỉ của Ngài trong mỗi cuộc đời của chúng ta, để chúng ta không cảm thấy hoảng sợ, để chúng ta không cảm thấy vội vàng, nhưng mà chúng ta bước đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời và chúng ta được an toàn. Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 26, người bèn cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng, đáng ngợi khen thay Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi, Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi, khi đang đi Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy. Ông cảm ơn Chúa vì những điều Chúa làm. Và chúng ta thấy cái thái độ của ông sắp mình xuống, ông thờ phượng Chúa tại nơi cái giếng, tại nơi nhiều người đi qua đi lại. Nhưng mà ông sắp mình xuống, ông thờ phượng, ông cảm tạ Chúa ngay tức thì. Ông không đợi nó thôi để tối cái đã, mình sẽ quỳ xuống mình cảm ơn Chúa, chứ bây giờ đông người quá không. Ông liền quỳ xuống và cảm tạ Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy người Hồi giáo đó, dù ở bất cứ nơi nào họ đi, hãy đến cái giờ mà cầu nguyện, tất cả họ đều quỳ xuống, họ cầu nguyện với Allah của họ. Và chúng ta thấy những người Phật giáo họ cũng quỳ gối xuống để họ cầu nguyện với thần của họ. Nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta sắp mình, chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói ô đừng làm gì, mình bắt chước những cái tôn giáo khác, mình bắt chước những người bên Hồi giáo, mình bắt chước những người bên Phật giáo. Nhưng mà quên được một điều rằng là họ bắt chước những điều của chúng ta, chứ không phải chúng ta bắt chước họ. Mà nhiều khi chúng ta lại không có dạng gì để cầu nguyện. Nhiều người ngồi đọc kinh thánh cũng không biết người ta nghĩ gì về mình, cũng cảm thấy xấu hổ, đọc một cách kín dấu. Hay là nói về Chúa chúng ta cũng sợ người ta chê cười. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái thái độ của cái người này đối với Chúa. Ông rất là biết ơn Chúa vì Chúa đã dẫn ông đi đúng hướng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một thái độ cảm tạ Ngài, biết ơn Ngài dù bất cứ nơi nào chúng ta đi. Ở trong Luca đoạn 17 câu 13, ở đây Chúa Giêsu ngài nói với những người phùng. Những người phùng họ nói với Chúa Giêsu: lạy Giêsu, lạy thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi ngài thấy họ liền phán rằng: hãy đi tỏ mình cùng các thầy tế lễ. Họ đang đi thì phùng lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, lại sắp mình xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Và người đó là người Samari. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có một người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Chúa Giêsu ngài đã nói điều này với những người phung: 10 người được sạch, chỉ một người trở lại cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta cầu xin Chúa rất là nhiều điều, nhưng mà bao nhiêu người biết ơn Chúa, thờ phượng Chúa vì những điều Chúa ban cho chúng ta. Thật sự ra nếu Chúa chưa ban cho chúng ta điều gì, nội sự cứu rỗi của Ngài, sự giải cứu của Ngài, cho cuộc đời của chúng ta ra khỏi tay của Satan, ra khỏi địa ngục, nội chỉ có những điều đó cũng đủ để chúng ta dâng cả cuộc đời của chúng ta mà cảm ơn Chúa. Chưa nói là ngày ban ơn, ngày ban phước, ngày tiếp trợ, ngày chữa lành, ngày gìn giữ, mọi điều đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết ơn Ngài. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện điều gì đó, chúng ta thấy Chúa chưa trả lời, thì chúng ta nổi giận với Chúa, chúng ta oán trách Chúa. Mà chúng ta quên là chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì những điều Chúa đã cho chúng ta. Và Ngài đang cho chúng ta và Ngài sẽ cho chúng ta. Cho nên một cuộc đời nào biết cảm tạ, biết ngợi khen Chúa, đó là những người thờ phượng mà Chúa rất là ưa thích. Ở trong Côlôse đoạn 3 câu 15, nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, và sự bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Xin Chúa cho chúng ta biết ơn Ngài, đừng có oán Ngài. Có nhiều người oán Chúa, giận Chúa, trách Chúa. Bây giờ xin Chúa cho chúng ta đổi lại. Chúng ta tập cảm ơn Ngài, tập thờ phượng Ngài, tập biết ơn Ngài qua đời sống của chúng ta, qua việc làm của chúng ta. Và đây cũng là một trong những điều để Chúa giúp cho chúng ta. Khi Chúa mở đường cho chúng ta, hay Chúa giúp chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta hãy cảm tạ Ngài, hãy thờ phượng Ngài. Và chúng ta coi bây giờ cái thái độ của gia đình Rebecca như thế nào. Trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 28, người gái trẻ đó chạy về thuật chuyện này lại cho nội nhà mình. Khi bà Rebecca gặp được đầy tớ của Abraham, bà rất là vui mừng và bà chạy về làm chứng lại cho cả nhà của mình. Và chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì cái sự sức dầu của Abraham trên đời sống của người đầy tớ này. Cho nên ông đi và được Chúa Ngài đi cùng, được Chúa Ngài ban ơn. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Giêsu Ngài đã mật lấy quyền năng của Ngài và Ngài ban, Ngài chuyển tải cái sự sức dầu của Chúa trên đời sống của chúng ta và Ngài sai chúng ta đi trong sự giúp đỡ của Ngài, trong sự gìn giữ của Ngài, trong sự ban phước của Ngài. Trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 29, và anh nàng Rebecca có một anh tên là Laban. Quý vị để ý cái tên của người này nha. Laban chạy đến, người đề tớ đó ở gần bên giếng, vừa thấy khoanh vàng và đôi xuyến nơi tay em gái mình và đã nghe chuyện Rebecca thuật lại rằng người này nói vậy, thì đi đến người đang đứng gần bên mấy con lạc đà ở nơi giếng nước mà thưa rằng: hỡi người đã được Đức Giê-hô-va ban phước, xin mời vào, sao đứng ngoài này vậy? Tôi đã sửa soạn nhà và dọn dẹp một nơi cho mấy con lạc đà rồi. Quý vị thấy anh của Rebecca ông rất là nhanh nhẹn. Và tên của ông là La-ba. Và ông đến và ông chào đón ông đệ tớ này. Và ông nói là người được Đức Giê-hô-va ban phước. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta khi chúng ta đi ra, người khác nhận diện chúng ta là người được Đức Chúa Trời ở cùng, người được Chúa ban phước giống như người đệ tớ này. Sáng thế ký đoạn 24 câu 32, người đệ tớ bèn vào nhà, La-ban cỗi yên cho lạc đà, đem cỏ cùng rơm cho các thú đó, rồi lấy nước rửa chân cho người đệ tớ và mấy kẻ đi theo. Quý vị thấy ông có một tinh thần rất là phục vụ những người này. Bây giờ chúng ta coi cái tâm tình của cái người đệ tớ của Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 33. Đoạn người nhà bày bữa và mời ăn, nhưng người đệ tớ nói: không, tôi không ăn đâu, nếu chưa nói được những điều tôi cần phải nói. La-ban đáp rằng: hãy nói đi. Quý vị thấy cái đời sống của ông người đệ tớ này, ông biết việc nào là ưu tiên. Vì cớ suốt một cái hành trình tôi không biết là bao xa, nhưng mà khi được vào nghỉ ngơi như thế này, dọn ra rất là dễ, ông sẽ là người để ăn uống với gia đình rồi bắt đầu mới trình bày câu chuyện của ông. Nhưng mà đây ông đặt cái quyền ưu tiên là ông phải hoàn tất cái điều mà chủ giao trước khi ông ăn. Và đây cũng là một trong cái điều Chúa giúp cho chúng ta đặt cái quyền ưu tiên trong công việc làm hay là những cái điều mà chúng ta chọn. Ở trong Roma đoạn 14 câu 17, vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng ăn uống là điều Chúa ban cho chúng ta để được hưởng. Không có gì sai để chúng ta ăn uống. Nhưng mà nếu chúng ta coi cái việc ăn uống là trên cái trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta, thì điều đó là điều chúng ta phải cần coi lại. Rất là nhiều khi chúng ta đến những cái buổi nhóm, đến những cái buổi để cầu nguyện, mà chúng ta đặt cái quyền ăn uống trên cái mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm Chúa, thì điều đó sẽ gây sự ngăn trở cho chúng ta. Tôi nói thật quý vị, khi mà kiêng ăn cầu nguyện hay là tập trung cầu nguyện, mà dưới bếp nấu những cái đồ ăn mà có mùi thơm lắm, rất là dễ chúng ta bị chi phối, chúng ta nghĩ đến là ôi cầu nguyện cho xong đi rồi chúng ta đi ăn vì chúng ta cảm thấy rất là đói bụng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái người đệ tớ này, suốt trong một hành trình dài, ông đến đây, ông được ưu đãi, và tôi bảo đảm với quý vị bữa ăn này là bữa ăn thịnh soạn vì cớ họ chào đón cái người khách này. Nhưng mà ông từ chối cái điều đó, ông phải giải quyết cái vấn đề của ông trước khi ông ăn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta rằng để những cái điều mà Chúa muốn, Chúa kêu gọi chúng ta làm hơn là việc chỉ làm thỏa mãn cái xác thịt của chúng ta về vấn đề ăn uống. Nói vậy quý vị đừng nghĩ sai là tôi chống cái vấn đề ăn uống, không phải đâu quý vị. Nhưng mà chúng ta biết đặt cái quyền ưu tiên như thế nào. Và đây chúng ta coi cái tâm tình của người này. Thứ hai, ông có một cái điểm rất là tốt, đó là ông xưng mình là tôi tớ. Ở trong câu 34, người bèn nói rằng tôi là đầy tớ của Abraham. Và quý vị thấy như ông Phaolô ở trong Roma đoạn 1 câu 1, Phaolô tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Và chính Đức Chúa Giêsu ở trong Philip đoạn 2 câu 7, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Người đầy tớ này, ông biết cái vị trí của mình, đó là đầy tớ của ông Abraham. Và ông có một cái tâm tình để không đi quá những cái điều mà ông cần phải làm, ông cần phải nói. Rất là dễ khi mà ông đến đây, đâu có ai kiểm soát ông đâu. Bây giờ đối với những người mà đi theo ông là người lớn hơn những người đó, ông là những người lãnh đạo của người đó. Rất là dễ ông sẽ kể về gia đình của ông kể về những cái chuyện không cần thiết của gia đình Abraham. Nhưng mà không, ông đi trong cái sự giúp đỡ của Chúa và cái cách của ông rất là nghiêm túc trước mặt Ngài. Và đây là một cái điều để chúng ta học. Bây giờ chúng ta coi ông làm chứng về cái điều gì. Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 35, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chủ tôi bội phần trở nên thịnh vượng, Ngài cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Và chúng ta thấy cuộc đời của ông Abraham rất là được phước như lời Ngài đã hứa. Và ở trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 17 cho đến câu 21 cũng có nói: ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu có, sự tôn trọng của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đổi hơn vàng ròng, hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Y như điều Chúa đã hứa và Chúa đã làm với Abraham. Và những câu kinh thánh này nhắc lại cho chúng ta là Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài rất là thương những kẻ yêu thương Ngài, và chính Ngài sẽ làm cho người đó trở nên được giàu có, được thịnh vượng phần thuộc linh cũng như thuộc thể, vì Ngài muốn chúng ta được thịnh vượng phần hồn lẫn phần xác. Cho nên ông làm chứng lại về những điều Chúa ban phước cho chủ của mình, và ông làm chứng về con cái, Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 36: vả Sarai vợ chủ tôi trở về già có sanh một con trai cho người, người đã giao gia tài mình lại hết cho con trai đó. Ông Isaac là người thừa kế. Và ở đây chúng ta thấy ở trong Matthew đoạn 28 câu 18, Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng các môn đồ rằng: hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta. Trong Luca đoạn 10 câu 22, cha ta đã giao mọi sự cho ta. Cho nên Abraham giao cái gia tài để cho Isaac. Bây giờ Isaac muốn cưới vợ để bước vào trong cái cơ nghiệp đó. Và Đức Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài cũng nhận hết lấy uy quyền từ trên trời dưới đất mà Đức Chúa Cha giao cho Ngài. Bây giờ Ngài ban lại cho chúng ta để chúng ta cũng bước vào và được thừa hưởng với Ngài. Cho nên chúng ta là những cô dâu, hội thánh của Ngài là cô dâu của Chúa, và Chúa Giêsu giống như là Isaac là chàng rể của Chúa, và chúng ta cũng là người giống như là người đầy tớ đó, đi ra để đem nhiều người vào để được hưởng cơ nghiệp đời đời của Chúa Giêsu. Và ông cũng làm chứng lại về việc kết hôn, Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 37: chủ tôi lại có bắt tôi thề rằng, ngươi chớ cưới cho con trai ta một người vợ nào trong các con gái của dân Canaan là xứ ta đang trú ngụ, nhưng hãy về nhà cha ta trong vòng bà con ta mà cưới cho nó một người vợ tại đó. Tôi nói cùng chủ tôi rằng, có lẽ người con gái không khứng theo tôi về. Chủ đáp rằng, Đức Giê-hô-va là đấng ta phục sự sẽ sai thiên sứ theo ngươi làm cho thành công việc ngươi đi, và ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vòng bà con ta tại nhà cha ta. Vậy nếu khi ngươi đi về nhà bà con ta mà họ không khứng gả cho, thì ngươi sẽ được gỡ lời thề nặng mà ngươi đã thề cùng ta. Và ông cũng làm chứng lại về cái điều mà ông cầu nguyện, và Chúa đã cho những cái điều đó xảy ra, và nàng Rebecca đã đến và gặp được ông ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 42. Và đây chúng ta thấy khi ông gặp nàng Rebecca thì ông đã đeo cái vòng vào trong lỗ mũi của Rebecca, cũng như là đeo cái đuôi xuyến vào trong tay của Rebecca. Ở đây chúng ta sẽ thấy được một điều là trong cái thời điểm đó đó, người ta cưới vợ đó hay là cô dâu đó, là đeo cái bông tai ở nơi lỗ mũi. Ngày hôm nay mà người nào mà bước vào trong hội thánh mà đeo cái vòng nơi lỗ mũi là bắt đầu chúng ta đoán xét người đó rồi đó. Nhưng mà chúng ta quên rằng những người nào mà đeo vào trong lỗ tai đó là trước đó đó, cái phong tục của trong cái thời điểm đó đó là những người đó là những người nô lệ, cho nên họ mới đeo bông tai. Và ngày hôm nay chúng ta đeo bông tai thì chúng ta nói cho là đúng, mà chúng ta đeo vào lỗ mũi chúng ta nói là sai. Cho nên chúng ta thấy là nhiều khi đúng hay sai do cái sự suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà theo dựa trên lời của Đức Chúa Trời đó, những người họ đeo vào trong cái lỗ mũi. Cho nên quý vị thấy người nào mà có đeo trong cái lỗ mũi đừng có bắt bớ họ nha. Và đây chúng ta thấy ông làm chứng lại tất cả những cái điều Chúa đã làm cho gia đình của ông Abraham. Ông làm chứng lại cái hành trình Chúa ban cho ông, cái lời cầu nguyện của ông được Chúa đáp lời, và như thế nào ông đã được gặp cái người con gái này. Và ông cũng làm chứng lại cái sự thờ phượng Chúa của ông khi Chúa đã làm điều này cho ông. Chúng ta nếu có thì giờ chúng ta sẽ coi cho đến đoạn 48 thì chúng ta thấy ông làm chứng lại hết những điều đó. Qua những cái lời làm chứng của người đầy tớ này, chúng ta sẽ học được một điều là ông không nói gì về mình cả. Ông hoàn toàn nói về những điều Chúa làm cho chủ của mình. Đây cũng là một trong những điều để chúng ta nhờ cậy Chúa khi chúng ta đi ra để làm chứng về Chúa, hãy nói về Ngài. Ông Phaolô, ông nói là ông khoe về thập tự giá của Ngài. Và Chúa Giêsu nói là Ngài tôn vinh Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho đời sống của chúng ta, có nhiều người họ đi ra họ làm chứng về những cái ơn phước của Chúa dành cho họ nhiều hơn là họ nói về tin lành của Chúa Giêsu. Và tin lành của Chúa Giêsu là nói về điều gì? Nói về sự giáng sinh của Chúa, nói về sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa, sự về trời của Chúa và sự trở lại của Ngài. Chúng ta nói ngắn gọn, nhưng mà chúng ta nói về Đức Chúa Giêsu của chúng ta thì đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên lâu nay nếu chúng ta làm chứng về Chúa mà chúng ta sai mục tiêu, xin Chúa cho chúng ta học qua bài học của người đệ tớ này để chúng ta học cách mà làm chứng giống như ông đệ tớ này. Bây giờ chúng ta sẽ tạm ngừng ở đây vì bài học này nó sẽ còn. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ để dành thời giờ chúng ta cầu nguyện với Chúa. Chúng ta xét lại trong những ngày qua, chúng ta có mang được cái tâm tình tôi tớ giống như Đức Giêsu, Ngài đã trở nên tôi tớ để phục vụ hay không? Chúng ta là người muốn phục vụ hay là chúng ta là người muốn người ta phục vụ mình? Chúng ta là người để làm theo những điều mà Chúa dạy trong lời của Đức Chúa Trời hay là chúng ta tự làm theo ý riêng của chúng ta? Ngày hôm nay khi tôi vừa rồi có nói chuyện một anh em họ đi qua bên Hàn Quốc và tôi nói với người đó, tôi nói là bên Hàn Quốc có rất là nhiều hội thánh được ơn và có những đệ tớ của Chúa hầu việc Chúa, thì người đó nói với tôi một điều là họ vô cùng thất vọng khi họ đến một cái hội thánh và cái người mục sư đó, ông nghĩ ông là vua. Ông có kẻ hầu người hạ, ông có người để quạt cho ông và tất cả mọi sự ông nghĩ ông là vua và những người khác cũng coi ông như là vua. Và ở đây một cái điều tôi nói không phải để chỉ trích những người ở trong cái hội thánh đó, mà tôi nói để cho tấm gương của chúng ta hãy trở lại với lời của Đức Chúa Trời, vì nhiều khi chúng ta đi sai cái mục tiêu của Chúa. Cho nên chúng ta hạ mình xuống và nói Chúa ơi, con là đệ tớ của Ngài, xin Chúa dùng con và xin Chúa sai con đi để đem nhiều người để vào trong vương quốc của Chúa, để hưởng cơ nghiệp đời đời mà Chúa dành cho chúng con ở trong Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ đời sống của chúng ta để chúng ta kinh nghiệm Ngài nhiều hơn, hiểu biết Chúa. Và đây cũng là một trong những cái điều khi tôi học bài này, Chúa dạy cho tôi rất là nhiều điều. Trước đây khi mà tôi chưa biết những lẽ thật của Chúa, tôi cũng rơi trong cái tình trạng giống như những điều mà tôi nói, đó là thường chúng ta dù muốn dù không cũng nói về mình hay là cũng dành một chút sự vinh hiển của Chúa. Nhưng mà càng học lời của Đức Chúa Trời thì tôi thấy rằng mình đã hoàn toàn sai và tôi trở lại để nhờ cậy nơi Chúa. Và khi tôi học bài học này nữa, tôi nói Chúa ơi, xin Chúa ban cho con cái tâm tình của Ngài, tâm lòng của Ngài, sự sức dầu để chúng con làm người đệ tớ ngay lành trung tính đối với Chúa, và cho chúng con biết cách để phục vụ Ngài, biết cách để trình bày về Ngài, biết cách để nói về những điều mà Ngài muốn chúng con nói và không cần thiết nói những điều mà chúng con không cần phải nói. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho đời sống của chúng ta để chúng ta kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới trong ơn lành của Ngài. Bây giờ chúng ta để phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha của chúng con cầu xin sự tha thứ của Ngài. Nếu chúng con có những thái độ không đúng đắn trước mặt Chúa, chúng con coi mình là quan trọng, Chúa ơi, chúng con chẳng là gì cả. Ngài cứu chúng con, Ngài ban ơn cho chúng con để chúng con trở nên những đầy tớ phục sự Đức Chúa Trời, và chúng con là đầy tớ lẫn nhau. Xin Chúa Ngài tha thứ và giúp cho chúng con để qua bài học này chúng con có một tâm tình của Ngài và chúng con có tâm tình của người đầy tớ vô danh này. Chúa ơi, Ngài được vinh hiển. Chúng con không cần thiết người khác biết tên tuổi của mình. Chúng con không cần thiết người khác phải biết mình là ai. Nhưng mà hãy cho người ta biết rằng Chúa chúng con là ai. Và Ngài muốn dùng chúng con để sức giàu cho chúng con và sai chúng con đi để đem nhiều người vào trong vương quốc của Ngài. Đem gia đình dòng dõi chúng con vào trong vương quốc của Ngài để họ hưởng được sự sống đời đời và kinh nghiệm được Chúa của chúng con là phước hạnh, là lớn lao, như Abraham đã kinh nghiệm, như Isaac đã kinh nghiệm. Cảm ơn Chúa về tâm tình của người đệ tớ này. Xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng con để chúng con khi ra mắt Ngài, Ngài nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa người. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa cho chúng con trung tín từ việc nhỏ, trung tín từ giờ giấc của chúng con, từ thái độ chúng con học lời Chúa, thái độ chúng con thờ phượng Ngài, sự dâng hiến của chúng con, đời sống riêng tư, cách nói chuyện của chúng con xin sự giúp đỡ của Ngài. Và Chúa ơi, tất cả những điều gì mà chúng con đã nói, đã làm, khiến những người khác vấp phạm, Con xin sự tha thứ của Ngài. Con xin Chúa rửa sạch con trong giờ phút này. Và Chúa ơi, xin Ngài nhận lấy hoàn toàn sự vinh hiển. Chúng con cúi cả đầu, cả lòng của chúng con xuống trước mặt Ngài và nói rằng chúng con dâng tất cả sự vinh hiển cho Ngài. Vì Chúa ơi, nếu Ngài không đi cùng, nếu Ngài không ở với, nếu Ngài không ban ơn, chúng con chẳng làm gì được. Thở chúng con thở cũng không nổi, ăn chúng con ăn cũng không nổi, đi chúng con đi cũng không nổi, chưa nói là chúng con được phục sự Ngài. Cho nên xin Chúa ơi, đặt tâm tình của Ngài, sự sức dầu của Ngài để bứt phá con người ích kỷ của chúng con, bứt phá sự kiêu ngạo trong cuộc đời của chúng con, bứt phá tất cả những cái gì không đẹp lòng Chúa của chúng con, sự khoe khoang của chúng con, sự mong muốn người khác biết những công việc của chúng con làm, hay là bất cứ điều gì mà làm cho Chúa buồn, sai trật với lời của Đức Chúa Trời. Con hạ mình xuống, con xin sự tha thứ và con nhận lấy sự tha thứ của Ngài, sự đổi mới của Ngài trong tâm trí, trong lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.